Vậy là Phật mình tiếp tục nè. Đó, thật sự là nãy trình bày về định nghĩa như thế nào thì thật sự là quý vị đã nghe rồi. Hay là giới định tuệ liên quan với tứ đế, hay là thập, hay là duyên khởi, quý vị cũng nghe rồi. Bây giờ quan trọng nhất á là lợi ích của giới định tuệ trong cái việc mà việc gì, trong việc tu tập, thứ nhất là cá nhân, thứ hai là xã hội. Mà thế này, như nãy nói rồi, giờ mình có niết bàn á, không thể nào diễn tả niết bàn mà diễn tả bằng lời nói á, hay bằng cái gì á, thật sự là không phải niết bàn. Niết bàn là một cái thực thể mà mình thực nghiệm ở đó, mà niết bàn mà thực nghiệm như thế á, thì chỉ có sự tu tập, mà tu tập á, bắt nguồn từ giới định tuệ. Và giả dụ mình giờ lợi ích cá nhân nè, nếu mình mà muốn con người mà triền miên cái sanh lão bệnh, cái khổ mà triền miên cái sanh lão bệnh tử á, thật sự là nếu không có tuệ thì không thể làm sao cắt đứt được cái gốc rễ mà sanh lão bệnh tử đó. Ở trong kinh diễn tả như thế này nè, nhưng cái thường thường ta nói là thường thường ngoại đạo ta hỏi chứ, xin thưa bây giờ mình sanh lão bệnh tử như thế này, cái mình cái khi mình trở lại sanh làm người rồi mới có tử không, hay là mình sanh lên trời mà được sanh làm người được hay không? Nó xin thưa đó, mình chưa cắt đứt được cái gốc rễ của sanh lão bệnh tử, mà cắt đứt gốc rễ sanh lão bệnh tử là do giới định tuệ. Mình bởi vậy mình thấy cái giới định tuệ nó quan trọng, nên mà dùng tu tập, mà tu tập giới định tuệ cơ bản nhất á, là có người Phật tử nhất á, cơ bản nhất á, là phải thọ tam quy ngũ giới trước. Nếu ai chưa thọ tam quy ngũ giới á, thầy chỉ mong mỏi mà tha thiết mong quý vị á, lựa vị thầy nào đó mình thọ tam quy ngũ giới, mà sẽ thấy sự an lạc ngay trong đời này liền. Bây giờ đó mình nói là xin thưa, có người nói là con có ăn chay, con có niệm Phật, con có đến chùa mà con xin thưa không thọ tam quy ngũ giới, nó không có đúng. Thật sự là đúng, tinh thần luật tạng nó nói là như người đời ta nói chiếc áo không làm nên thầy tu, mà thầy tu thì không thể chiếc áo. Mà người Phật tử cũng như thế, đã phát nguyện mà nói con biết ăn chay, con niệm Phật mà không có phát nguyện á, vì nguyện là cái năng lực để phòng hộ, mà nguyện là cái năng lực để giúp mình tiến tu trên đường đạo nghiệp của mình, nghiệp cái năng lực nguyện á, thì rõ ràng đưa đến sự giải thoát. Mà mình không phát nguyện ăn chay, mình phát nguyện niệm Phật, mình không phát nguyện mà thọ tam quy ngũ giới, thật sự là cũng được chứ không phải không. Vì nói về lý á, vì lý tánh mà nói á, thì tất cả chúng sanh ai cũng thể thành Phật, nhưng mà thành Phật như thế nào, phải khởi đầu, cái bước đầu tiên là phải thọ tam quy ngũ giới. Thì nên thầy mong mỏi rằng quý vị mà chưa thọ tam quy nên ngũ giới, nên thọ tam quy ngũ giới. Đấy giờ đó là bước đầu tiên để mình đi đến sự giải thoát. Là rõ ràng nên bước đầu tiên để đưa đến sự giải thoát là phải thọ tam quy ngũ giới, tức là mình phải phát nguyện trước với Phật. Mà tại sao mình phải làm như thế? Rõ ràng mình thấy này, Đức Phật có ba cái đức tính: ân đức, đoạn đức và trí đức. Mình học theo, bây giờ mình học theo ai? Chứ không phải mình nên học những người mà không đáng học, không học những người thầy không đáng là thầy, thì thật sự uổng cuộc đời của mình đi. Rõ ràng mình tới vậy, mình quy y không phải là bắt buộc mình theo, quy y cái là nương về học hỏi cái vị thầy đó, vì vị thầy cao cả chính là Đức Phật, ông thầy chỉ là người đại diện Đức Phật đó, thế thay thế để nói cái mình làm thôi. Bởi vậy mình mới phát nguyện suốt đời quy Phật, suốt đời quy pháp, suốt đời quy tăng, mà suốt đời mình phải giữ gìn năm giới cấm của Đức Phật, như thế nó khác. Mà thầy mong mỏi như thế là gì? Để mà mong mỏi cái nhân cách, cái đạo đức của mình, mà thật sự mình cho mình với vị như thế này nè, có con nè, có cháu nè, ai cũng muốn đứa con mình đàng hoàng không? Ai cũng muốn đứa con học giỏi, ai muốn đứa con mình có tư cách tốt, ai cũng muốn đứa con mình nó sống đàng hoàng, thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em, phải không? Nhưng mà làm thế nào để nó sống như thế? Ít ra là người mình là người, là cha, là người mẹ này mới sống làm gương trước á. Mà làm gương trước như thế chứ không có gì bằng đạo đức. Mà không có đạo đức không có gì là thọ tam quy ngũ giới. Nên mình thấy rõ ràng thọ tam quy ngũ giới là cá nhân như thế. Mà đó là lợi ích nữa. Rõ ràng là thế. Nhờ mình cái ở trong nhà nho ta nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, đó là nhà nho ta nói. Mà người Phật thì khác, mình khi mà học Phật rồi á, không phải tu, nhà nho nói là tu thân này rồi mới tề gia, rồi mới trị quốc bình thiên hạ. Cái tham vọng của người nhà nho là bình thiên hạ, làm vua, giống như làm chuyển luôn thánh vương. Mà trong Phật là không. Rõ ràng cái tham vọng của Phật không có phải tham vọng, mà thứ nhất là tu thân trước hả? Thứ nhất là phải độ đó. Rồi cái này là chưa, cái tột cùng rồi đó, phải ngược lại như thế này đó. Rõ ràng nó khác với tinh thần, khác lắm. Giả dụ mình ở nhà nho ta là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, nhưng mà Phật là tu thân phải giúp đời và độ sanh. Rõ ràng nếu là người Phật tử phải có trình độ, phải có như thế đó. Nếu không có thật sự không phải là người Phật tử. Phật nếu có thì thật sự mà nói là đi lạc hướng, lạc đường đi. Bởi vậy mà giới cơ bản nhất là mà thầy nãy thầy nói là giới thứ nhất là đạo đức, là người Phật tử phải rèn luyện cái nhân cách, cái tư cách của mình có đạo đức ở trong gia đình trước cả. Rõ ràng đây là cá nhân. Thứ hai là thập thiện giới này, năm giới này, này mười giới này, rõ ràng mình giúp trong gia đình, giúp trong xã hội. Và cái tên Bồ Tát này nè, cái này đạo đức này, cái này đạo đức này, cái này là thương người này, thương vật, thương người này. Còn này á, thật sự là hy sinh. Mà hy sinh của trong Phật là không có cái điều kiện gì hết. Thật sự là trong hy sinh điều kiện ở trong Phật không phải bắt buộc. Mình không có điều kiện mình bắt buộc ở quý vị ở khác á. Ở nhà nho ta nói sư giáo tử thử tử tự bắt nhà vua mà ông biểu thần chết thì thần phải chết, mà con mà cha mà phụ giáo tử tử bất hiếu, có nghĩa là ông biểu ông cha mà biểu đứa con mà không chết thì mày là bất hiếu, mà ông vua mà biểu ông thần mà chết thì là người bất trung. Phật không có chủ trương như thế, Phật không có chủ trương như thế, mà Phật phải là hy sinh, không phải là hy sinh phải có cái điều kiện hy sinh để mình làm như thế. Thì cái càng làm hy sinh bao nhiêu á, mà không điều kiện bao nhiêu, cái giá trị trong Phật nó càng tăng lên bấy nhiêu. Rõ ràng quý vị chiêm nghiệm, quý vị làm phước, quý vị bố thí, quý vị làm bất cứ điều gì mà không ai biết, không ai biết, không ai nghe, không nên làm bất cứ gì, thật sự cái giá trị nó càng cao, giá trị càng cao. Nên mình thấy rõ ràng cái tu thân mình này phải độ người độ đời, chứ thật sự mình người mà ích kỷ hẹp hòi á, mình sống như thế thật sự là Phật người vỡ rầy, là tiêu nha bại chủng, tiêu nha cái mỏng nó hư, nó thúi, cái chủng nó hư, nó mục nát đi. Người học Phật không thể làm bao giờ chuyện đó nữa. Mà làm đổ đời người như thế này thì những người còn như thế còn nhiều như thế. Rõ ràng mình phải vào đời mà vào có khác. Nên có vậy khi mình thấy á, ở trong Phật á, lạy thù ân là sao? Cái là khi quý vị này nè, khi mà lạy Phật tụng kinh á, ở trong kinh Phật có vậy là lạy thù ân, có nghĩa là nay chúng sanh ở địa ngục không có điều kiện đến đây mà lạy Phật, thì hôm nay đây nè, mình có điều kiện đối diện với Tam Bảo, mình thay thế bà con nguyên thuộc của họ mà lạy Phật cho họ. Rõ ràng mình thấy chúng sanh địa ngục nó khổ đau như thế, nó triền miên như thế, làm sao mà đến được Phật. Thì mình này, mình đại diện như thế, cái tâm mình nó hướng về đó để mình độ những người này, phải gieo được cái chút căn lành chúng sanh ở địa ngục, chúng sanh ngạ quỷ như thế, chúng sanh ở loài súc sanh như thế, chúng sanh loài Atula, chúng sanh loài người cũng như thế, chúng sanh loài tiên cũng như thế. Mình phải phát cái nguyện đó, mình thấy mới giá trị cái đạo Phật mình cá nhân như thế này, rồi xã hội như thế này. Mình thật sự mà cái đơn vị nhỏ nhất của xã hội là chính là bản thân, mà đơn vị bản thân mà người có người mà không có rèn luyện tư cách, không có đạo đức, thật sự là ở trong gia đình thật sự là xào xáo, không thế nào. Ví dụ con nó hút xì ke ma túy rồi mình làm cha làm mẹ khổ không? Thật sự là khổ lắm. Mình có giàu mấy thì mình cũng có đứa thương đứa con, mình thương nó, nó không làm sao dạy dỗ được, vì nó là nghiệp nó, mà cái nghiệp đó mình thật sự trong Phật nó không phải là định nghiệp, nó chuyển nghiệp được. Mình khi mình làm con mình phải làm cha làm mẹ, mình phải giáo dục nó khi nó từ thuở ban đầu này. Mình dạy như thế mới không được. Nếu có nhiều thì ít ra nó bớt, nếu không có thì nó phải giảm đi. Thật sự là mình cha là mẹ nó có cái trách nhiệm, vì đó là sự hiện hữu, sự tồn tại của mình mà liên quan với nó. Mà tại sao mình không những mà cố gắng tu tập còn dạy nó tu tập nữa? Rõ ràng hơn nữa mình thấy rõ ràng ở trong hồi nãy nói rồi, sự mà rõ ràng cái sự chứng ngộ đạo không phải sự do sự mà khổ hạnh mà được, không phải do sự mà ăn chay nằm đất mà được, không phải do sự mà đi nhịn đói nhịn khát mà đứng co chân co cẳng, đứng giữa trời giữa nắng hay là tắm giữa sông Hằng mà được cái chuyện đó, mà do sự mà trí tuệ mà được, sự mà thấy rõ ràng mình quán xuyến được tất cả các pháp là duyên khởi, quán được các pháp nó vô thường, quán được các pháp á nó phải chuyển biến như thế, thì thật sự là mình sống đời sống nó an lạc, mình sống đời sống thật hạnh phúc ngay bây giờ đây này. Chứ ngoài ra thật sự mình không giữ giới, không tu tập, không có trí tuệ, thật sự là mình không thể làm gì được hết trơn. Nên thật sự là thầy muốn các vị ở đây cố gắng giữ giới, cơ bản nhất phải năm giới, hai nữa là tiến tu thêm cái là thập thiện, rồi cái nữa là thọ Bồ Tát. Bồ Tát giới thường có cái băng thầy giảng, Bồ Tát giới là tâm giới, Phật giới, tối thượng từ giới, mà người ai cũng thường thọ chuyện đó, mà tại sao mình cũng thọ, đánh mất cái cơ hội, thật sự là uổng lắm mấy vị nghe, thật sự uổng lắm. Nên cố gắng tu tập, nên sự lợi ích, sự giới trong cá nhân rõ ràng, mình rèn luyện cái nhân cách của mình, mà trong êm ấm trong gia đình nữa, rõ ràng như thế. Còn cái chuyện mà giờ trong đạo Phật á, thầy có câu chuyện như thế này nè. Hồi xưa ngài là Thiện Tú, chữ nho gọi là Thiện Tú, mà là Su Na Sunakhata. À, có này có ngài, có ngài tên là Thiện Tú, Sunakha tiếng Pali nói vậy. Một hôm á, ông bạch với Phật như thế này nè. Nói bạch Đức Thế Tôn, giờ con tu 10 năm rồi, giờ cũng muốn hoàn tục đi. Đó. Phật dạy hỏi tại sao như thế. Thì ông nói là Phật không có giảng tại sao mà Như Lai tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, hay là đời nó vô thường, hay là thế giới này thường còn hay không thường còn. Thì Phật mới trả lời như thế này: hồi xưa đó, ông đi tu á, ông có đặt cái điều kiện để tu như thế không? Rõ ràng hồi xưa đâu có nói là con vô tu, con đặt cái điều kiện là thế giới hay là Như Lai tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, thế giới này thường trường tồn hay không trường tồn. Đó. Rõ ràng Niết Bàn là ở đâu? Rõ ràng Phật nói xưa ông không có đặt điều kiện đó. Vậy tại sao bây giờ ông đặt cái điều kiện như thế này? Đó, rõ ràng. Sau ông nói vậy thôi, bây giờ Đức Như Lai á không nói đó, con xin ra đời. Ông hoàn tục. Rồi Phật mới ví dụ như thế này đây nè. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm, quý vị sẽ biết. Bây giờ muốn thật sự, bây giờ mình ví dụ như cái trong Kinh Lăng Nghiêm, ví dụ như mình người bị cái mũi tên bị bắn đi, phải không? À, cái phổ biến nhất là cái trong Kinh Lăng Nghiêm là phổ biến nhất là cái người bị mũi tên bị bắn mũi tên á, thì người trí làm thế nào? Thứ nhất phải rút cái mũi tên ra, chứ không phải người trí mà để cái mũi tên trong đó mà nghiên cứu ai bắn, bà nào bắn, tư thù gì bắn, bắn bằng chất độc gì, bắn bằng bằng tre gì, ngâm ở đâu. Thì thật sự mình khi mình nghiên cứu rồi, cái anh nó chết quẻo rồi, người đã chết mất rồi, thì thật sự là không có lợi ích gì hết. Người học Phật cũng như thế, tìm cái gì mà cụ thể nhất, tìm gì an lạc nhất trong đời sống này thôi. Mà đời sống an lạc nhất mà cụ thể nhất là gì? Bằng giới định tuệ. Mà giới định tuệ là người cơ bản nhất, là người Phật tử phải phụ, phải thọ tam quyền của giáo, phải ăn chay niệm Phật, cái cơ bản nhất là phải làm chuyện đó. Mà không làm chuyện đó được thật sự là đừng nói trong mong có làm gì gì. Còn quý vị xin thưa như thế này nữa, mình là người Phật tử có trí tuệ thôi, không có ai nói chuyện nọ, nói chuyện chứng thánh chứng đồ thật sự là hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Ở trong luật Phật dạy như thế này, làm người ta làm vị tỳ kheo á, tuyệt đối xin thưa là tuyệt đối đó, không được nói mình chứng quả thánh, tuyệt đối. Nếu mà ai nói như thế á, thì đổi ở gọi là trong luật tạng đó là tăng xuất ra khỏi tăng già như thế. Luật tạng đó là một cái giới trọng của vị tỳ kheo. Mà nếu quý vị mình nói rằng thấy hào quang của Phật, thấy ông thật chứng thánh như thế thật sự, xin thưa rằng không tin, mình hoàn toàn không tin. Vì cái trái luật Phật vậy. Vì làm sao? Vì mục đích để chi? Để danh với lợi thôi. Nếu ai tuyên bố như thế, mục đích để danh, để vị đó chứng thánh, rồi là mục đích để cái đó là danh, rồi cái lợi, nghĩa là phải cúng thế nọ thế kia. Quý vị sẽ ai thấy Đức là Lai Lạt Ma Ta Phỏng Vấn, đó ngài là thánh hay không? Tôi làm thầy tu bình thường thôi. Rõ ràng như thế. Rõ ràng bình. Cái người bình thường, người thật sự là người mà người tu thật á, thì bao giờ ta cũng khiêm nhường. Mà người tu mà thấy càng nói cho dữ á, thật sự là mình thấy phải đặt câu hỏi, mà đặt câu hỏi thiệt to nữa.